Rồi anh tin là cái lá cờ đó không phải hình chữ nhật hả? Rồi một lát nữa anh đi về, anh lái xe, anh chạy ở trên đường, anh nhìn xuống những cái con kênh ở Hòa Lan này, anh thấy có trăng ở dưới nước, mắt thấy á, đúng không? Không im. Và tôi nói ngày mai anh đi làm, anh đứng ở cái bến xe lửa, anh nhìn thấy cái đường rầy nó có đụng nhau, mắt anh thấy nó đụng rõ ràng á, nhưng mà có đúng không? Im luôn. Cái tôi nói vậy anh có tin vào mắt thấy tai nghe không? Im luôn, không cãi nữa, gật đầu công nhận, chấp nhận tôi nói chung. Tôi nói đến mắt thấy tai nghe còn chật, chứ đừng có nói là mình dựa vào mắt thấy tai nghe. Mình phải dựa vào trí tuệ và sự suy luận của mình theo nhân quả, là từ cái này nó sẽ sinh cái nọ, từ cái nọ nó sẽ sinh cái kia. Cho nên các nhà khoa học chưa thấy được cái hiện tượng, nhưng mà các nhà khoa học suy luận theo cái logic nói trên, tức là theo cái tinh thần của nhân quả, do nhân này sẽ sinh quả kia, do quả kia sẽ sinh nhân nọ, mà các nhà khoa học giải thích được nhiều cái hiện tượng. Cho nên các nhà khoa học khi mà chế ra cái máy computer đã thấy nó đâu, nhưng mà suy luận từ cái này sẽ sinh cái kia, từ cái kia sẽ sinh cái nọ, mà chế nó thành. Và đúng theo cái logic đó, nó được sử dụng đúng theo ý muốn của con người. Như vậy đâu cần phải thấy, chứ bây giờ nói lý thuyết cái máy đó không ai chịu tin, bởi vì chưa ai thấy hết. Và không ai chịu tin thì không ai chịu làm hết. Và như vậy vĩnh viễn con người không có xe hơi, không có máy bay, không có computer, không có đủ thứ hết. Trước khi chế cái xe hơi, trước khi chế cái máy bay, con người làm gì đã thấy nó. Nhưng mà con người tin rằng dù không thấy nhưng mà có thể làm cho một khối sắt mà bay trên trời. Được, hỏi tại sao? Tại vì với nhân như thế này nó sẽ đưa đến kết quả như thế này. Chẳng hạn vậy, với một cái động cơ chuyển động như vậy, nó sẽ sinh ra một cái lực. Đó. Và cái lực đó nếu mình biết làm nó, mình đưa cái hợp lực đó để nó tạo thành một cái lực đẩy, thì nó sẽ đẩy cái động cơ đó đi mạnh xa. Mà do những cái nguyên tắc như vậy người ta mới chế ra xe lửa, xe hơi, máy bay. Nói ví dụ như vậy, mà trước đi người ta đâu thấy máy đâu. Thì cũng vậy, một cái người có trí tuệ trong đạo Phật cũng vậy, không cần phải nhìn thấy cõi nào, nhưng mà do cái suy luận như vậy để biết rằng cõi đó nó có và nó có thể thành tựu, cũng giống hệt như vậy. Khoa học là theo cái nguyên tắc suy luận theo cái lối từ nhân này sinh quả nọ để mà hình thành, thì đạo Phật cũng nguyên tắc như vậy, mà đạo Phật còn có trước nữa kìa, còn tiến bộ cái đó trước nữa kìa. Cho nên không thể nào mà bảo là không thấy xong rồi không tin rằng là không có. Cho nên cuộc sống này của người ta phải càng lúc người ta, khi khoa học nó càng phát triển thì Phật giáo nó càng được chứng minh nhiều ghê lắm. Đó. Chẳng hạn thì dụ như vậy, đời xưa người ta nghĩ làm gì có cái chuyện mà hồi xưa mình phải đi bộ, tất cả đều phải đi bộ. Rồi mình đâu có thể nào mà nghĩ, tại bây giờ thường quá, đối với mình sinh ra đã thấy cho nên mình không đặt vấn đề nữa. Chứ hồi xưa mà nghe chuyện này là rung rinh, nghe chuyện là có một con ngựa bằng sắt leo lên ngồi, nghĩa là tự nhiên không cần phải thúc ngựa, khỏi cần ăn cỏ. Đó. Xong rồi leo lên là thúc là tự nhiên nó chạy rầm rầm bằng ngựa bằng sắt. Rồi đừng nói thì khi nó chế nó xe hơi mà tôi nghĩ là cả một khối sắt mà nhấc bổng lên trên trời mà bay như chim, vậy là chuyện bất khả tư nghi, là sao mà tin. Cho nên vua quan của đất nước chúng ta, vua quan họ Nguyễn triều từ Đức mới cười Nguyễn Trường Tộ. Khi Nguyễn Trường Tộ nói là bên cái xứ Âu Châu người ta đèn treo ngược mà nó vẫn sáng, cười. Vua quan thì cười bảo nhà ngươi treo ngược cái đèn thì xem có sáng được không. Xong nói dốc. Đúng rồi vậy. Tại vì cái đèn của mình nó cũng khác cái đèn kia. Đèn mình đèn cầy, đèn dầu, treo ngược cháy nhà. Cho nên mấy ông cười. Rồi lại nghe là bên kia mà nó có những cái gì đó mà lạ lùng như vậy, đâu có tin được. Không thể nào mà tin được. Không thể tin. Đừng có nói cách đây khoảng chừng mười mấy năm, 12, 13 năm trước khi tôi mới qua Pháp. Rồi qua bên Tây Đức, hồi đó Đức nó có một hai nơi nó bắt đầu nó làm, chưa có nhiều, chưa có phổ biến lắm, là cái hệ thống nước tự động mà thọc tay vào, bây giờ thường quá rồi. Tôi đi vô trong cái lavabo muốn lấy nước rửa mặt mà không cách gì, tìm hoài cái vặn nước mà không có. Mình ngó trên, ngó dưới, ngó dưới gầm, ngó cùng hết không thấy. Có một thằng Đức nó đi vào, nó vừa đi, nó vừa huýt sáo, thì tôi nghe nước chảy lai xè, nhìn lại thấy nó rửa tay. Rồi thằng đó nó nhìn tôi, rồi tôi nhìn nó, rồi thằng đó nó hiểu là tôi kiếm ra, rồi nó mới làm. Nó làm cái tay nó vậy, nó thọc và nó rút ra cái là nước chảy. Thế tôi mới, tôi mình cũng giác ngộ, mình bắt trước nó, mình thọc cái nước chảy. Đó. Rồi tôi về Pháp, tôi kể cái chuyện mà nhà quê đó của tôi đó cho mấy bác ở chùa nghe, có cái bác hồi đó tu, bây giờ chết rồi, bác Nguyên Lâu, bác không tin. Nó bảo tôi làm gì có cái chuyện mà không có cái vòi vặn mà thọc tay vào mà nước phun mà lấy tay ra nước dừng. Làm sao nó biết được để nó dừng? Làm sao nó biết được để nó chảy nước? Không nói như thế. Thì tôi bảo chúng tôi không biết, bác không biết, nhưng mà những người khoa học người ta biết. Chứ không phải mình không biết là tự nhiên cả thế giới không biết. Nhưng bây giờ thì nó đầy hết rồi, cho nó không lạ nữa. Có nhiều anh Phật tử Pháp theo tôi qua bên Hòa Lan, vô nhà cầu không biết cách giật nước. Bảo tụi Hòa Lan nó kỳ thiệt, nó không có cái nút bấm mà nước chảy, phải ra hỏi chủ nhà. Hóa ra có nhiều nhà nắm cái ống xịt chứ phải nói. Pháp nó không có cái đó, kiếm ra không thể tưởng tượng được. Pháp thì phải nhấn cái nút. Còn Hòa Lan đúng không? Hòa Lan có nhà cái ống nước đó, cái mình nắm cái ống, mình cái ống nó giống như hai lớp, mình nắm mình kéo một cái vầy đó, mình tuột nó vầy đó thì nước nó thoát. Nó ví dụ như thế. Đó. Cho nên không tin không phải không có. Như mình xem thử hậu thân của ông Tằng Lỗ Công, ông Triết Lão và ông Cổ Lão, vì sau sẽ mình sẽ đọc chuyện trong đó nghe. Phải chịu nhiều điều buồn khổ do ham mê việc giàu sang. Còn hậu thân của vị ni sư phải làm con hát của nhà quan, bởi vì tất cả đều chẳng tin phép niệm Phật cầu về Tây Phương, cho nên phải lăn lộn trong cảnh luân hồi chịu vô lượng khổ. Những cái chương sau mình sẽ nghe chuyện của mấy vị này. Đức Phật vì muốn chúng sinh thoát khổ nên Ngài chỉ dạy chúng ta phải tu theo con đường bát chính đạo. Trong mọi lẽ chân chính nói trên, có đủ năng lực làm cho những bậc tu hành từ xưa đến nay thấy được ánh sáng quang minh soi rõ đường tà, nẻo chính, khỏi bị lầm mà thẳng tới cõi chân không tịch diệt, khiến con ma sinh tử kia không thể đem hạt giống luân hồi gieo rắc trong thế gian được nữa. Như vậy con đường bát chính là một hướng đi cho người xuất gia và một cái chìa khóa cho người học và tu. Nói tóm lại, pháp môn tịnh độ dạy người biết hết thảy mọi sự hữu vi trong thế gian đều là giả dối, như cảnh chiêm bao. Tại vì pháp môn tịnh độ dạy mình chỉ có một duyên thôi, đó là duyên với Đức Phật, cho nên niệm Phật thôi. Và như vậy pháp môn tịnh độ đó đã dạy cho mình một cái điều hữu hiệu lắm, mà trong thiền tông cần phải nỗ lực để tu. Tại thiền tông tu thiền đó là phải đoạn diệt mọi cái pháp hư huyễn, mọi cái pháp không thật. Thì đối với lại người tu tịnh độ chỉ có một cái có thể đem đến cho mình một cái sự thật và đem đến cho mình một cái lợi đích xác, đó là Đức Phật và giáo pháp của Ngài, trí tuệ của Ngài. Cho nên mình chỉ một duyên thôi, không duyên với bất cứ ai khác ngoài Phật, không duyên với bất cứ một pháp nào khác ngoài pháp của Phật. Và như vậy đó là chính duyên, con đường chính nhân duyên nhất để mà tu hành tám cái chính còn lại, tám cái chính kia, con đường bát chính đạo. Như vậy nó khi mà có nhân duyên Đức Phật thì đương nhiên những cái nhân duyên với lại tà sư, tà đạo, với lại ma quái, với quỷ mị đều rất hết. Khi có nhân duyên với lại Phật Pháp thì đương nhiên những cái pháp thế gian kia nó đều diệt hết. Và đó là con đường của người tu thiền cầu kiếm, cầu tìm. Tức là làm thế nào tu thiền thì thành Phật, tại vì kiến tính thành Phật trực chỉ nhân tâm. Mà trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật thì đương nhiên đã nói trực chỉ nhân tâm là không một cái gì khác. Thì đó là pháp của Phật. Mà đã nói là kiến tính thành Phật là phải thấy được Đức Phật với mình là một. Thì cái pháp môn tịnh độ này chỉ duy có lấy niệm Phật làm nhân duyên. Niệm Phật nó để mình thành Phật và chúng sinh đồng thành Phật. Thành Phật đó mới là một thành Phật viên mãn, mới là chứng được pháp thân. Thì đó là kiến tính thành Phật. Mà chỉ duyên với giáo pháp của Đức Phật, cho nên chỉ theo lời của Đức Phật thôi, tức là theo cái giáo pháp mà niệm Phật và gây nhân duyên với Đức Phật. Cái pháp đó nó mới chính là cái trực chỉ để vào thẳng với Đức Phật. Cho nên người niệm Phật nó vẫn có khả năng trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Và chính cái đó là một cái mà là ngoài hết tất cả các kinh điển mà truyền riêng, cho nên giáo ngoại biệt truyền. Một cái pháp môn niệm Phật tu tập mà không cần lập văn tự, tại vì chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật, không cần phải thiết lập văn tự từ ngữ gì nhiều, mà cái sự tu đó mình chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên phải nói thẳng là pháp môn niệm Phật nó thâu nhóm, nó nhiếp hết tất cả các pháp, mà cho đến thậm chí cả thiền của tổ sư thiền cũng bị nhiếp ở trong tịnh độ. Đó là ý nghĩa là tại sao về sau này những vị tổ sư thiền nổi tiếng của thiền tông như Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, nói ví dụ vậy, đều chuyển khuynh hướng, tức là thiền tịnh song tu. Tức là tại vì những vị đó khi giác ngộ hiểu rằng là cái pháp môn niệm Phật đó nó nhiếp luôn cả cái mà trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật của thiền tông. Thì rõ ràng trực chỉ nhân tâm tức là nó thẳng vào cái chân tâm của mình, thẳng vào chân tâm của mình là chính là Phật tính, cho nên chỉ có Phật thôi, Cho nên niệm Phật nó chỉ Phật thôi, dứt hết mọi duyên, mà chỉ niệm Phật thôi. Và khi chỉ niệm Phật dứt hết mọi duyên, tức là làm theo cái lời dạy của Đức Phật, tức theo đúng cái pháp như vậy, và theo đúng cái pháp như vậy nó mà kiến tính thành Phật, mà thấy được tính thành được Phật đạo. Cho nên nó cũng chính là pháp môn thực chất mà nói. Nếu người nào mà đúng, người nào mà niệm Phật cho đến thượng phẩm thượng sinh, tức là niệm Phật được tam muội, tức là đắc được định của sự niệm Phật, thì phải nói người đó là căn tính của thượng căn, tức là căn tính của hàng tổ sư thiền, tức là hàng mà căn cơ lớn mạnh ghê lắm thì mới trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật được. Nhưng mà trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật này không có bị tẩu hỏa nhập ma, một phương tiện hay nhất trong mọi phương tiện để mà trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, bởi vì mình luôn luôn có nhân duyên với Đức Phật. Còn nếu mình tu tổ sư thiền không niệm Phật, không nghĩ tưởng tới Phật, thì đương nhiên phải có một cái nhân duyên khác, mà bất cứ một nhân duyên nào cũng thua cái nhân duyên gần Đức Phật hết. Nhớ như vậy. Cho nên tịnh mới là mạnh nhất. Cho nên tôi, tức ông Vương Nhật Thâu, không còn nghi ngờ gì nữa, đã không nghi ngờ mà lại tin chắc. Huống chi từ xưa đến nay những người tu theo pháp môn tịnh độ này sự cảm ứng rất nhiều, cho nên đem lòng chê bai mà nói rằng không có. Bây giờ đến cái khởi lòng tin phần thứ tư. Người đời thấy nhiều người tu Phật không có giới hạnh, rồi chê đạo Phật, do đó cái thuyết tịnh độ của Đức Phật dạy họ cũng không tin luôn. Người trí thức còn không bỏ một lời nói phải của người thường, huống chi ta lại chấp tới những tín đồ làm không đúng mà vội chê giáo lý cao thượng của Đức Phật. Thì có rất nhiều người như vậy, cho nên ông Tăng quan trọng lắm. Tại vì ông Tăng là tiêu biểu cho hàng đệ tử của Phật. Nhưng mà ông Tăng sai lầm một cái á, thì người ta chê Phật Pháp. Nhưng mà đó là những người ngoại đạo đi, thì mình chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà những người Phật tử mà làm chuyện đó thì thực là nực cười. Tại vì những người Phật tử mà tu học Phật, thì những người Phật tử nó hiểu một điều chắc chắn là chẳng có ai đại diện cho Đức Phật đối với mình hết. Cho nên cái người nào họ hay họ dở kệ họ. Cái quan trọng là mình hay hay dở thôi. Nhưng mà người Phật tử thì phần nhiều bỏ chùa, bỏ tu chỉ vì chê thầy, là cái đó là sai. Thầy đâu phải Phật, cho nên thầy sai, Phật đâu có sai. Mình đừng có bao giờ mà lầm lẫn cho đến độ mình có một cái hộp đựng nữ trang quý báu của mình, mà cái hộp nó lỡ nó bị rơi bị gãy mà mình vứt hết cả nữ trang. Mình ở ngoài đời sao mình khôn thế, mà sao trong đạo mình chịu khôn như vậy. Bây giờ Đức Phật được che chở bằng một ngôi chùa và bằng mấy vị thầy, mà mấy vị thầy ngôi chùa đó có dở đi chăng nữa, cái chất ở trong đó, tức là cái Phật pháp của những Đức Phật đâu có dở hồi nào, thì tại sao mình phải bỏ? Giả sử mình có thể bỏ chùa bỏ thầy, nhưng mà dứt khoát bỏ đạo là không bỏ, bỏ Phật pháp là không bỏ, bỏ cái sự tu đó là không bỏ. Người Phật tử phải biết như vậy. Thế thì người Phật tử phần nhiều hay đánh giá trị cái niềm tin của mình đem bán cho mấy vị tăng, cho nên mấy vị tăng mà không tương xứng thì cái niềm tin của mình mất. Cái đó là sai lầm và dở. Cho nên vị tăng có khá hay không khá gì đó thì không ảnh hưởng đến mình, tức là cái chuyện mình phải tu. Thí dụ chính các đệ tử của Đức Phật thuở xưa cũng vậy, có vị thì được hạnh này thiếu hạnh khác, có vị được hạnh này mà mất hạnh nọ. Tất cả các chư tăng là những người phàm phu tu, cho nên những cái nhân duyên của đời trước nó còn. Đã, vì vậy mà mỗi thầy có một cái xu hướng nó khác nhau. Đó là một chuyện. Cái thứ hai là cái phổ độ chúng sinh mà có nhiều xu hướng khác nhau, đó là hai chuyện. Tức là chúng sinh có rất nhiều kẻ ham vui, kẻ siêng năng, kẻ nghiêm nghị, kẻ nghĩa là dễ dãi. Thì quý thầy phải có đầy đủ các hạng như vậy để độ sinh. Mình thử hỏi là nếu bây giờ một thầy lúc nào cũng nghiêm khắc hết, thầy đó không có thể độ tận chúng sinh. Tại có nhiều người nó nói tu hành mà khó quá, khó chịu quá, dẹp ấy, không đến nữa. Đó. Có nhiều người thì chịu đi chùa lắm mà trời ơi thầy vui lắm. Nhưng mà có nhiều người khác chứ ông thầy gì mà nham nhở quá, không thèm đi chùa nữa. Thầy gì mà giỡn cả ngày. Nhưng mà mình đừng có quên đi rằng là phải có thầy vui để độ những cái kẻ vui, và phải có thầy nghiêm để độ những kẻ nghiêm. Còn thầy nào cũng một kiểu hết thì chỉ độ được một hạng ở trong thế gian này thôi. Có người mình phải vui mình mới độ được họ, có người mình phải nghiêm mình mới độ được họ. Nói ví dụ như thế. Nhưng mà mình khó mà đóng được đủ mọi vai lắm. Không lẽ mình nói chuyện với hai người, cứ nói với người này là nhăn răng ra cười, mà nói với người kia là mặt hầm hầm, thì mình giống Mát thôi. Cho nên mình phải đóng một vai thôi. Và như thế thì ai có nhân duyên nào thì đến cảnh giới đó. Ai mà thích nghiêm thì tìm đến với thầy nghiêm. Ai mà thích hiền thì đến với thầy hiền. Ai mà thích chịu đựng cái rầy la, nói học đạo mà không có rầy, thầy hiền có học đạo mà thầy không rầy gì hết không tiến, thì tìm đến những thầy hay rầy. Thì dù như vậy, thì cái cuộc đời có nhiều người thích rầy, có nhiều người thì thích nước ngọt. Thành ra thầy phải có đủ hạng, đủ kiểu để độ đủ chúng sinh. Rồi mình là người Phật tử phải hiểu như vậy. Cho nên không phải thầy nào hạp với mình lấy đó làm chân lý, những thầy khác cái mình đả kích, mình chê bai. Mình thích nghiêm, mình gặp thầy nghiêm mình ưng ý lắm, rồi mình gặp mấy thầy vui cái mình chê. Rồi mình thích vui, mình gặp thầy vui mình ưng ý lắm, mình gặp cái ông thầy nghiêm mà tu hành gì mà khó chịu, càng tu càng khó chịu vậy. Đó. Mà mình phải hiểu như vậy, mình phải biết cái mình phải biết cái nhân duyên và cái xu hướng đó. Cho nên mình biết những vị cao đồ của Đức Phật mà mỗi vị còn có một cái nhân duyên riêng. Nếu các vị ấy mà được đủ mọi công đức đầy đủ, muôn hạnh viên dung thì ngang với Đức Phật rồi còn gì. Cho nên mình muốn kén được một vị thầy mà làm thế nào mình cũng hài lòng và ai cũng hài lòng hết á, thì chỉ có cách niệm Phật đi thì gặp được ông thầy đó, tức là Đức Phật đó. Nhưng mà nói như thế chứ mà Đức Phật mà nhiều khi còn có bị không hài lòng. Chứ không phải là Đức Phật là ai thấy ngài cũng hài lòng đâu. Cái đám ác thấy ngài không ưa chút nào hết trơn này. Thì Bà Đạt Đa này nọ nó ví dụ vậy không có ưa. Các vị tăng đời nay cũng có nhiều vị có tài mà thiếu đức, có nhiều vị thì có đức nhưng mà cái tài nó lại thiếu. Nói ví dụ như vậy. Thì có nhiều vị thì chuyên tu có đức độ lắm nhưng mà cái trí tuệ, cái khả năng nó thấp. Mà có nhiều người có trí tuệ khả năng vô cùng nhưng mà cái đức nó lại yếu. Nói ví dụ thế. Người nào mà tài đức kiêm bỉ, tức là đầy đủ hết, thì đó là thánh tăng rồi. Và lại giáo pháp của Phật nói ra có cả pháp thế gian và xuất thế gian nữa. Thế nào là pháp thế gian? Pháp thế gian là Đức Phật dạy người đời làm lành lánh giữ để xây dựng hạnh phúc gia đình và xã hội nhân gian, như năm giới. Cũng như nhà Nho có ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tín. Đức Phật có năm giới sát đạo, dâm, tà, vọng tử vậy đó. Thì đó là về thế gian pháp. Cho nên ví dụ Đức Phật dạy không được sát sinh, không được trộm cướp, không được làm những cái điều như vậy. Cũng như Đức Phật còn dạy giữ ba nghiệp của mình cho được trong sạch, đừng tham sân si. Đây thì ông Vương Nhật Thư này cũng so sánh cái Nho với lại Phật nó tương ưng ở chỗ nào, thì tôi thấy cái đó nó cũng cần thiết cho nên mình lược nó đi. Như vậy thì Nho so ra cũng giống với Phật nhưng chỉ giống về pháp thế gian thôi, tức là về dạy về thế gian thôi, chứ không dạy về cái sự xuất thế gian. Sự xuất thế gian là sự mà phát tâm vô lượng đối với vô lượng chúng sinh, tức là đại thừa. Phật pháp là xuất thế gian chân chính không có. Tức là như vậy, cái mặt thế gian thì Nho có, Phật có, nhưng mà mặt xuất thế gian thì Phật có, Nho không. Như vậy thì đó là tất cả những cái gì mà xây dựng trên nền tảng quốc gia, dân tộc, hạnh phúc, gia đình gì đều thuộc ở mặt thế gian pháp, tức là cái mặt mà tương đối là yếu kém của Phật pháp. Phật pháp cũng dạy người ta như vậy, nhưng mà Phật pháp chú trọng để thành Phật, để độ sinh. Con người ta phải hướng đến cái sự xuất thế gian, tức là đại thừa Phật pháp. Còn đạo Phật không phải chỉ trì thế gian mà còn dạy cả xuất thế gian, và biết đến các việc của nhiều đời, thấy rõ nguồn gốc nhân duyên nghiệp báo của chúng sinh trong nhiều kiếp, và dạy phương pháp tu để dứt nghiệp báo luân hồi sinh tử, để thành vô thượng bồ đề chính đẳng chính giác như chư Phật. Vậy muốn biết đạo Phật vi diệu như thế nào thì cần xem kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già, Viên Giác, kinh Vô Cái Chướng, Bồ Tát Sở Vấn, và hiểu nghĩa lý của kinh Kim Cương thì sẽ hiểu thấu được Phật pháp. Đối với pháp xuất thế gian thì pháp môn cầu sinh tịnh độ là siêu việt và dễ dàng hơn cả. Đức Phật dạy nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Tuy có Phật tính nhưng phải tu mới thành được. Thành Phật thì vượt ngoài thế gian, còn không tu thì ở trong lục đạo làm chúng sinh. Thế thì chúng sinh có Phật tính cho nên biết chắc chắn chúng sinh thành Phật. Phật tính đây tức là chẳng hạn như nói là nước, cái tính của nước là gì? Tính của nước là ướt, cho nên hễ ướt là biết có nước. Hoặc ngược lại, hễ có nước là biết là có ướt. Như vậy gọi là tính của nước là ướt. Lửa là nóng, cho nên biết tính của lửa là cái tính nóng, có lửa là có nóng, hoặc là tính cháy. Thì chúng sinh này có Phật tính, cũng giống như là trong sữa có tính của bơ, cho nên dứt khoát dùng sữa làm bơ thì thành. Và trong nước không có tính của bơ, cho nên lấy nước làm sữa không thành. Như vậy trong con người ta nó có Phật tính, tức là cái trí tuệ. Cái trí tuệ có thể thấy được cái sự thật, là trong con người ta ai cũng có khả năng đó hết. Nhưng mà mình không được chỉ bày và không có cố gắng để mà phát triển nó. Nếu mà mình được chỉ bày và cố gắng phát triển thì đương nhiên cái Phật tính nó được khơi mở. Và khi Phật tính nó khơi mở, giống như là cái tính của bơ mà gặp nhân duyên ở nơi sữa. Cái tính chất của bơ nằm ở nơi sữa, mà khi gặp nhân duyên thì sữa đó biến thành bơ. Cái tính chất thành Phật của con người, nếu gặp nhân duyên thì cái tính chất đó sẽ biến chúng sinh nó thành Phật. Y vậy. Và vì như thế mà Đức Phật mới chỉ bày cho mình cái giáo nghĩa đó. Thế giờ khởi lòng tin tịnh độ phần thứ 5. Trong đời này có nhiều người tu tham thiền và nói rằng tâm là tịnh độ, cần gì phải cầu tịnh độ ở đâu nữa. Tự tính Di Đà rồi cho nên đâu cần phải cần Di Đà nào nữa. Cho nên người ta nói là tâm này á là cõi Phật rồi, tính của mình đó là Đức Di Đà rồi, cho nên Đức Phật Di Đà và thế giới Cực Lạc ở ngay nơi tâm tính của mình, thì không có cần phải cầu phải gì nữa hết á, tại vì nó ở ngay nơi mình rồi. Khi mới nghe qua tựa hồ đúng như vậy, cho nên nói duy tâm tịnh độ mà tự tính Di Đà, nó là tâm chính là tịnh độ, duy tâm tịnh độ nó mà tự tính Di Đà. Khi mới nghe qua tựa hồ như đúng, nhưng nếu xét lại thì không phải. Tại sao? Bởi vì cảnh Tây Phương tịnh độ có lý có sự. Nếu nói về lý, tâm mình tịnh thì tất cả đều tịnh, thật đúng với cái nghĩa tâm tịnh là tịnh độ. Còn bàn về sự thì quả thật có thế giới Cực Lạc ở Tây Phương mà Đức Phật đã dạy rõ ràng trong kinh Di Đà. Câu tự tính Di Đà nghĩa là người nào cũng có thể thành Phật được, đó là tâm mình đã có sẵn Phật Di Đà, quyết thực không sai. Nhưng thử hỏi tâm ta đã được hoàn toàn thanh tịnh chưa? Nếu chưa, sao dám nói tâm là tịnh độ, tính là Di Đà? Thì cũng giống như đại khái không phải tính mình là Di Đà đâu, mà tính của mình còn là không những là Di Đà mà là tất cả, cho nên nói tự tính Di Đà, bởi Di Đà là vô lượng nghĩa, cho nên tâm này của mình nó có khả năng tạo thành vô lượng thế giới, vô lượng hoàn cảnh, mình có vô lượng thần thông tự tại. Là thử nghĩ xem, ở nơi mình thôi mà vừa là bác sĩ, vừa là kỹ sư, vừa là ăn cướp, vừa là cảnh sát, vừa là tổng thống, vừa là con buôn, vừa là thầy tu, vừa là tội phạm, đều ở nơi mình hết. Nhưng mà mình nghĩ coi đúng như vậy đó. Nhưng mà tại sao mình chỉ thành một cái? Tại nhân duyên. Tức là trong cái cuộc đời của mình, nếu có nhân duyên mình làm y tá, mình gặp y tá, mình gặp người y tá, mình gặp trường y tá, và sau đó mình thành y tá. Nếu nhân duyên của mình thành một phi công, thì tự nhiên mình được tạo dựng thành phi công. Cho nên thì dù một người học viên mới đậu tú tài, xong người đó đứng trước ngưỡng cửa đại học, người đó sẽ chọn lựa. Tức là nhân duyên của họ. Mà một khi nó nói là chọn lựa thì tất nhiên họ có khả năng làm được hết bao nhiêu đó cái. Nhưng mà họ chọn cái nào họ thích làm nhất. Như vậy do nhân duyên mà mình thành một cái. Thì bây giờ với một người chọn nhân duyên Phật thì người đó thành Phật. Cũng giống như một người chọn nhân duyên y tá thì làm y tá. Chọn nhân duyên phi công làm phi công. Chọn nhân duyên làm ăn cướp thì làm ăn cướp. Chọn nhân duyên cảnh sát thì làm cảnh sát. Và nếu người nào chấm cái nhân duyên làm Phật thì người đó thành Phật. Thì như vậy cái tâm này của mình nó có khả năng để thành tựu. Nhưng mà khả năng đó, mình ngồi không vậy mình không thể nào thành bác sĩ. Mình cần phải có nhân duyên. Nhân duyên đó là mình phải thân cận với lại bác sĩ. Mình phải ở trong cái cảnh giới của bác sĩ, cái thế giới của bác sĩ, tức là trường học và thuốc men, mới thành bác sĩ được. Còn không ngồi không, không thành. Biết tự tâm mình là bác sĩ, biết tự tính của mình là bác sĩ, tự tâm mình là cảnh giới bác sĩ, nhưng nếu gặp nhân duyên thì nó không thành. Cho nên mình ngồi không mình không thành được, mình phải phát triển cái nhân duyên đó mình mới thành. Cho nên mình biết rằng là mình có khả năng thành Phật, nhưng nếu không phát triển không thành Phật. Biết mình có khả năng làm y tá, nhưng mà không học y tá không thành. Biết khả năng mình có thể làm cảnh sát, nhưng không học cảnh sát không thành một vị cảnh sát. Khả năng của mình có thể biết bắn súng, nhưng mà không học thì không biết. Nhưng mà học thì biết. Nhưng mà gieo nhân duyên thì nó thành. Thế cái gieo nhân duyên thì nó thành. Cho nên biết rằng là Phật không ở ngay đâu xa, nhưng không có nhân duyên thì cái xa đó xa thiệt. Còn nếu có nhân duyên thì đúng nghĩa là không ở đâu xa. Mà không có nhân duyên thì xa vạn kiếp vạn đời. Cũng ví như có một thứ gỗ quý, cây ấy có thể chạm trổ hình tượng Phật, tượng Bồ Tát cực kỳ xinh đẹp, xong cần phải ra công khắc chạm rồi sau mới thành, chứ chẳng lẽ tự nhiên gọi cái gỗ ấy là tượng Phật thật khéo hay tượng Bồ Tát thật đẹp, không được. Bây giờ biết cái tượng nó đẹp mà khắc bằng gỗ, thì cái cây gỗ đó bình thường đối với một cái người thợ khắc, họ biết trước là họ có thể biến cái khúc gỗ này trở thành pho tượng rất đẹp. Nhưng mà trước khi họ ra công ra sức, họ ra nhân ra duyên, họ tu nhân tạo quả, thì họ không thể nào cầm khúc gỗ đó mà họ nói rằng là đây là một pho tượng rất đẹp. Mà họ chỉ kết luận như vậy là sau khi họ tu luyện, tức là sau khi họ đục chữa họ làm. Thì cũng vậy, mình bây giờ biết rằng là khúc gỗ này có thể biến thành Phật, cái thân này có thể biến thành Phật, nhưng chỉ có thể nói nó là Phật khi nào mình ra công tu hành đạt được cái trí tuệ như vậy, còn trước đó không thể. Cho nên Đức Phật nói như vậy với một ý khác mà mình đừng có hiểu lầm cái ý đó. Vì vậy người nào nói tâm mình là cõi tịnh độ, tính mình là Phật Di Đà là một điều ngụy biện. Lại nữa, hoặc có người tin có cõi tịnh độ mà lại cho cõi tịnh độ là trong tâm mình, chứ không muốn cầu sinh về tịnh độ ở Tây Phương kia. Họ nói hễ tu thiền tỏ ngộ tính mình thì dĩ nhiên thành Phật, lời nói ấy thật là quá cao, nhưng mà thực hành được thì rất khó. Năng thuyết bất năng hành, người mà nói được không thể làm được. Hay ngôn bất hành bất như vật, nghĩa là nói mà không làm thì chẳng bằng vật. Cõi Tây Phương tịnh độ kia muốn thứ gì được thứ đó, còn cõi ở đây muốn mà không có. Đó, chẳng hạn như là muốn áo mà không có áo mặc, muốn cơm mà không có cơm ăn, muốn tịnh mà không được tịnh. Đó, và nó làm cho mình rộn ràng trong óc, làm cho ta buồn rầu khổ sở, cho nên nói rằng tâm ta là cõi tịnh độ không dễ gì làm được như cái điều nói trên. Với lại hai nữa, khi mà nói là tâm của mình tạo nên thế giới, tịnh độ nằm ở trong tâm mình, cái gì cũng nằm ở trong tâm mình. Nói như vậy không có nghĩa rằng là mấy cái này không nằm ở trong tâm mình. Nói như vậy là tam thiên đại thiên thế giới này thầy đều đã nằm ở trong tâm rồi. Tức là nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, nước gì đều là nơi tâm mình biến hiện. Chứ không phải rằng là tâm mình có một cái thế giới riêng đầy tưởng tượng, còn những cái ở ngoài này không phải. Mà tất cả những cái ở ngoài này ấy, thực chất ra nó cũng đều là biến hiện nơi tâm con người. Cho nên do tâm con người suy luận như thế nào, mong muốn như thế nào, thích như thế nào, thì cái thế giới này nó biến theo cái thích của con người. Con người ngày hôm nay thích kiến trúc như vậy, thích kiến trúc bằng những tòa nhà kính, chứ không phải những cái tòa nhà kiểu vào thế kỷ thứ 17, 18, 19 ở Âu Châu như mình qua Pháp, qua Anh, qua Ý mình bắt gặp. Mà bây giờ người ta thích làm nhà bằng kính chọc trời, và thế giới ngày hôm nay nó biến mấy cái kia đi lần, và nó thay thế bằng những cái tòa nhà chọc trời. Rồi tâm con người ta, khi người ta thích cái cảnh giới như thế nào, cảnh giới kia nó biến theo cái ý của con người. Mà cái ý con người là cái nghiệp của con người, cái thói quen con người. Cái kiến trúc cũng vậy, con người hồi xưa tạo những cái pho tượng thẩm mỹ và đẹp, bây giờ không, bây giờ họ làm những cái hình tượng quái đản, nhìn người không ra người, vật không ra vật, cái gì không ra cái gì, những cái tượng, những cái gì to làm để ở những cái nước văn minh hiện tại mà mình đi mình bắt gặp lắm. Thì dù mình đi Champs-Élysées ở Paris, đường phố lớn nhất, mình sẽ bắt gặp những cái tượng mà quái thai, người mà không có đẹp chút nào nó thấy mà ghê. Hay là mình đi ở thành phố Montreal ở bên xứ Canada, mình sẽ bắt gặp ở giữa những cái con đường lớn để những cái pho tượng con người mà nó lung tung. Hay là mình đến phi trường Oslo, mình sẽ bắt gặp một cái tượng một con người đang đứng to lớn như vậy mà nó không thành người. Nhìn thì giống người nó nhưng mà nó không thành người. Nhưng mà cái mỹ thuật bây giờ nó biến đi như vậy. Cho nên từ từ cái thế giới nó sẽ sắp đặt theo như cái ý thích của con người. Cho nên con người nó chuyển biến thế giới được. Nó có thể thay đổi cái thế giới, nó có thể chuyển biến cái thế giới. Còn phúc đức và sức lực của ta đây không thể độ mình, cho nên sợ mình có thể rơi vào địa ngục. Kìa, như mắt mình bị che bởi một tờ giấy mỏng mà còn không trông thấy vật gì ở trước mắt, thì làm sao thấy được thế giới vô tận. Mà nói rằng là cảnh giới này, cảnh giới nọ gì cũng là tự nơi tâm mình, cho nên mình không cần phải đi kiếm đâu xa. Mình tự duy tâm này thôi, mình cứ ngồi đây thôi, là tất cả thế giới nó ở nơi mình, là không thể nói được như vậy. Vậy thì tâm là tịnh độ mà rút cuộc chưa được như cõi tịnh độ, tính mình là Phật Di Đà mà rút cuộc chưa được như Phật Di Đà, thì làm sao dám chê bai cõi tịnh độ mà không tin, bác bỏ Phật Di Đà mà chẳng niệm. Cho nên muốn tự tính Di Đà này hiển bày thì phải niệm. Niệm như vậy để cho cái tính này nó phát triển từ từ. Cái tính Di Đà đó nó phát triển cho đến độ mà toàn vẹn, nghĩa là không còn một cái gì ngoài Di Đà nữa. Thì như vậy mới bắt đầu gọi là tự tính Di Đà. Mà phát triển cái tâm này khi nào cũng thanh tịnh an lạc, tâm này thanh tịnh an lạc như vậy thì mới nói là khỏi quốc độ Di Đà mà từ tâm mình nó bắt đầu xuất hiện thì mới trúng. Mà muốn như vậy thì phải nương vô cái lực của chư Phật. Tại vì mình ở gần chúng sinh ấy, tự tính của mình Di Đà không nổi đâu, tự tính của mình thị phi.